Khí trùng tinh hà, chương 674, luyện hóa thâu thiên đan, gocchuyenaudio.com. Nếu là đối thủ khác thì Tần Vô Song sẽ không chú ý như thế, nhưng Tân Vô Kỵ thì không phải nhân vật tầm thường. Tần Vô Song đã lĩnh hội được đầy đủ nên không dám lơ là. Quan sát 2-3 ngày, Tần Vô Song phát hiện Tân Vô Kỵ thật sự đã không đuổi theo mình nữa. Tuy không biết nguyên nhân nhưng Tần Vô Song cũng biết Tân Vô Kỵ chắc chắn không có cách nào theo dấu mình nữa. Nếu không thì tuyệt đối không thể không có đầu mối thế này. Có lẽ Tân Vô Kỵ theo dấu mình cũng chỉ là dựa vào khí tức còn lại, dựa vào truy tông thuật cao siêu. Nhưng thời gian dài thì nó không còn tác dụng nữa. Tần Vô Song cũng chỉ biết giải thích như vậy. Nhưng hắn không hề cảm thấy nhẹ nhõm mà ngược lại Tần Vô Song cảm thấy đây chính là lúc tốt nhất để luyện hóa thâu thiên đan. Với tu vi hiện nay của mình, muốn đột phá cấm chế vạn hoa cốc là rất khó. Nhưng nếu mình đột phá lên hư võ đại viên mãn, dựa vào cảnh giới mạnh mẽ sau thần quang tẩy lễ có lẽ sẽ phá vỡ được cấm chế vạn hoa cốc. Giờ vẫn còn tấm thần đạo ngũ hành phù cuối cùng, thần tú cung và thần đạo hộ thuẫn đều là vũ khí lợi hại. Chỉ có trong thời gian ngắn nâng thực lực lên cảnh giới cao nhất thì mới có cơ hội thoát khỏi tình cảnh này. Sau khi có quyết định đó, Tần Vô Song bắt đầu tìm một nơi kín đáo chuẩn bị quá trình luyện hóa của mình. Luyện hóa thâu thiên đan thật ra không mất nhiều thời gian, chỉ 1 giờ là đủ. Nhưng quá trình đột phá thì phải cần 1-2 ngày. Quan trọng nhất là trong 1-2 ngày này, việc củng cố cảnh giới là cực kỳ quan trọng. Chỉ cần có cơ sở vững chắc trong 1-2 ngày này, thì sau này hoàn toàn sẽ không có vấn đề gì trong việc chiến đấu để củng cố cảnh giới. Giờ việc quan trọng nhất là phải vượt qua 1-2 ngày này. Tần Vô Song cũng có tự tin, 1-2 tháng có lẽ khó khăn nhưng 1-2 ngày thì tuyệt đối không vấn đề. Có điều, để an toàn, Tần Vô Song vẫn triệu hồi toàn bộ linh thú phong ấn ra. Thâu Thiên Yển Thử và Thiềm Cung Ngọc Thố vẫn phụ trách giám sát bên ngoài. Đặc biệt là Thiềm Cung Ngọc Thố, song song với việc giám sát bên ngoài còn có thể phụ trách giải quyết những kẻ vô tình xâm phạm. 3 con linh thú động hư cảnh phụ trách phòng tuyến thứ 2. Nếu cần thì trợ giúp phòng tuyến thứ nhất. 3 linh thú hư võ đại viên mãn phụ trách phòng tuyến thứ 3, lần lượt là Liệt Địa Ma Dương, Hồng Hoang Cự Hầu và Huyễn Vân Thần Khuyển. 2 linh thú động huyền cảnh đỉnh phong tạm thời là mạnh nhất hiện giờ, ở hai bên trái phải phòng ngự sát thân. Là hộ pháp liền thân của Tần Vô Song, nếu có đối thủ siêu cường xâm nhập, 2 con linh thú này sẽ là lớp phòng ngự mạnh nhất. Sắp xếp như vậy, có thể nói là Tần Vô Song không còn lo lắng bất cứ điều gì nữa. Hắn đã uống thâu thiên đan từ lâu rồi nhưng vẫn ở trong người chưa luyện hóa. Lúc này Tần Vô Song không còn lựa chọn nào khác đành luyện hóa nó thôi. Hắn nhất định phải nâng cao thực lực lên mức cao nhất trong thời gian ngắn, như thế mới có cơ hội thoát khỏi khó khăn lúc này. Đan tính của thâu thiên đan rất mạnh, Tần Vô Song vận linh lực dẫn thâu thiên đan ra bắt đầu luyện hóa. Dưới tác dụng của linh lực, viên đan dần tan ra như viên đá lạnh. Gian hiệu bắt đầu vận chuyển đến toàn thân, chạy tuần hoàn mấy vòng. Tần Vô Song cảm nhận được rõ ràng đan hiệu đang giảm dần sự mạnh mẽ, cũng có nghĩa là đan hiệu đã bị hắn hấp thụ 7-8 phần rồi. Đan hiệu càng yếu có nghĩa là đã bị cơ thể hắn hấp thụ. gocchuyenaudio.com, càng nhiều, đan hiệu của thâu thiên đan khác với những đan dược cứu mạng khác sau khi dùng là nó lan tỏa khắp toàn thân. Sau khi thâu thiên đan phát huy tác dụng trong cơ thể Tần Vô Song cảm thấy rõ ràng mọi chỗ trong cơ thể đều như đang bị dày vò. Nó như những mũi đao sắc bén đang thử thách huyết mạch gân cốt nội tạng toàn thân hắn. Thâu thiên đan dù gì cũng không phải đan dược cứu mạng, đan hiệu rất mãnh liệt. Nói trắng ra thâu thiên đan chính là một loại đan dược tranh thủ cơ hội. Nếu đã là đan dược tranh thủ cơ hội thì chắc chắn có tác dụng phụ. Lấy một ví dụ không thích hợp lắm thì giống như việc kéo gốc mạ lên vì muốn nó lớn nhanh vậy, rất dễ thấy sự khảo nghiệm khó khăn với cơ thể. Một khi thân thể không chịu nổi sự khảo nghiệm đó, không những thâu thiên đan không còn tác dụng nữa mà thậm chí còn phản phệ lại thân thể. Cũng may cơ thể của Tần Vô Song đã được tôi luyện qua thần quang tẩy lễ nên rất cứng rắn. Bất luận thâu thiên đan có khảo nghiệm thế nào thì Tần Vô Song vẫn chịu đựng được sự xung kích của nó. Tần Vô Song chịu đựng sự xung kích của đan hiệu, dần dần cơn đau ban đầu đã giảm đi không ít. 1 giờ trôi qua toàn thân Tần Vô Song tỏa ra một thứ sương mù đặc quánh. Bề mặt da cũng toát ra mồ hôi đỏ như máu. Tần Vô Song không hề hoảng hốt, hắn biết đây là tạp chất của thâu thiên đan đang được loại bỏ khỏi cơ thể qua các phương thức khác nhau. Tạp chất càng nhiều thì có nghĩa là thứ hắn hấp thụ được càng thuần khiết. Phù, thở ra một hơi dài, Tần Vô Song mở mắt ra, hắn cảm nhận được rõ ràng, sau khi được thâu thiên đan cải tạo cảnh giới đan điền của hắn đã vận hành đến trạng thái đỉnh phong của động hư cảnh. Vô số luồng sức mạnh đang dồn về đan điền, hình thành nên sự xung kích mãnh liệt với bức phách cuối cùng của động hư cảnh, hư võ đại viên mãn đã rất gần rồi. Tần Vô Song không vội, dẫn những luồng sức mạnh này lần lượt xung kích bức phách đan điền. Một lần, hai lần, vô số lần, Tần Vô Song không thể tính hết được, chỉ biết bức phách đó không ngừng xuất hiện những vết rạn nứt và những vết đó ngày một lớn hơn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, rồi đột nhiên, một luồng khí nóng phun trào trong đan điền. Vù, bức phách đổ sập, vô số đạo khí lưu tràn vào điên cuồng chiếm lĩnh cả đan điền không ngừng ngưng tụ lại bắt đầu thai nghén nguyên thần. Hư võ đại viên mãn, chỉ đơn giản như vậy là thành công rồi. Tốc độ tu luyện của Tần Vô Song có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Đột phá cấp bậc này nếu đổi là tu luyện giả khác nhất định sẽ vô cùng gian nan, quá trình đó không biết phải trải qua bao nhiêu lần thất bại. Nhưng Tần Vô Song thì chỉ một lần xung kích là thành công. Tất cả đương nhiên là nhờ vào cảnh giới cơ thể của hắn. Nếu không phải có cơ thể rắn chắc thì bất luận thế nào Tần Vô Song cũng không thể thuận lợi hoàn thành việc đột phá như thế được. Nhờ có cơ thể đó mà ở những cấp dưới thần đạo mỗi lần đột phá Tần Vô Song đều dễ dàng hơn các tu luyện giả khác. Đương nhiên, cái dễ này cũng chỉ là tương đối, nếu không phải bản thân Tần Vô Song đã có ngộ tính và thiên phú thì đột phá tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Cảm nhận cảnh giới mạnh mẽ trong đan điền, Tần Vô Song phát hiện trước đây mình đã lo bò trắng răng. Sự đột phá nhờ vào Thâu Thiên Đan không hề khiến cảnh giới của hắn không vững chắc mà ngược lại. Góc truyện audio.com, cảnh giới cơ thể hắn đã đủ để bù đắp tác dụng phụ của việc đột phá nhờ đan dược. Xem ra Thâu Thiên Đan không đến mức kém cỏi như mình nghĩ. Giờ chỉ cần một chút thời gian nữa củng cố cảnh giới hư võ đại viên mãn, giai đoạn này nhanh mất một ngày, chậm thì ba ngày. Hy vọng tên Tân Vô Kỵ đừng có đến nhanh quá, giờ Tần Vô Song đã không còn kiêng dè với con thần thú nhiều như trước. Vì hắn biết giờ thần thú đang trong thời kỳ cuồng bạo, vạn hoa cốc vẫn còn rất nhiều tu luyện giả cho nó truy sát. Tình cảnh hắn tạm thời vẫn chưa xấu đến mức đó, khi số tu luyện giả đó bị giết gần hết thì Tần Vô Song nên lo lắng rồi. Ít nhất thì trong một hai ngày nay không phải vấn đề chủ yếu. Lại một ngày nữa trôi qua. Cảm giác của Tần Vô Song rất tốt, mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Nhiều nhất là cần một ngày một đêm nữa là cơ bản có thể củng cố được cơ sở. Lúc đó, dù Tân Vô Kỵ có đến ta cũng có thể quần nhau với hắn, chiến đấu để tu luyện cũng không sợ hắn. Trước kia Tần Vô Song có phần kiêng dè Tân Vô Kỵ, đó là vì khoảng cách giữa hai bên khá lớn. Nhưng giờ tu vi của hắn đã nâng lên một cấp, khoảng cách đã được rút ngắn. Khi triệu hồi hai con linh thú phong ấn cuối cùng thì Tần Vô Song không cần phải lo việc chiến đấu với Tân Vô Kỵ nữa. Dù Tân Vô Kỵ kết hợp với vũ khí thần đạo của hắn có thể chiếm thế thượng phong khi đấu với linh thú thông huyền cảnh đỉnh phong, nhưng Tần Vô Song một lúc có thể triệu hồi hai linh thú thông huyền cảnh đỉnh phong. Một chọi hai cộng với Tần Vô Song có vũ khí thần đạo nữa, và cả hai linh thú động huyền cảnh đỉnh phong khác, năm chọi một Tân Vô Kỵ có mạnh cỡ nào thì cũng chẳng thể chống đỡ nổi. Thời gian hai ngày hai đêm thật ra cũng không dài, nếu không phải lo lắng đến những nhân tố ngoại giới thì gần như chỉ chớp mắt là qua. Nhưng vì phải nghĩ đến yếu tố ngoại giới, mỗi giờ Tần Vô Song đều phải lấy quan thức chỉ linh ngọc bàn ra định vị lại vị trí của Tân Vô Kỵ. May mắn là Tân Vô Kỵ vẫn luôn cách Tần Vô Song khoảng 1000 dặm. Khoảng cách đó tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ khiến Tần Vô Song có quyền chủ động. Sáng ngày hôm sau vẫn trôi qua yên bình như thế. Chỉ cần qua một đêm nữa là Tần Vô Song có thể củng cố cảnh giới một cách triệt để, có thể hành động tự do. Lại nói Thâu Thiên Yển Thử và Thiềm Cung Ngọc Thố ở bên ngoài hai ngày nay đều cảnh giác cao độ. Dù một chút động tĩnh nhỏ cũng không bỏ qua, hai ngày này thỉnh thoảng cũng có những kẻ vô tình đi vào đều bị Thiềm Cung Ngọc Thố dùng độc dược giải quyết sạch sẽ. Nhưng tối hôm nay Thiềm Cung Ngọc Thố lại không được thoải mái, nguyên nhân rất đơn giản, nó cứ cảm thấy dường như có một thứ thần thức mạnh mẽ đang nhìn lén mình. Yển Thử, người có cảm giác hôm nay có gì đó không ổn không? Thiềm Cung Ngọc Thố không kìm được hỏi. Thâu Thiên Yển Thử cũng ngạc nhiên. Người cũng thấy thế sao? Đúng thế, như có như không, hình như chúng ta bị nhìn lén. Nhưng đáng sợ nhất là ta không biết thần thức đó đến từ đâu. Vậy có cần báo cho chủ nhân không? Thâu Thiên Yển Thử cũng cảm thấy đúng là có điều bất ổn. Tối nay là chủ nhân hoàn thành bế quan rồi, liệu có nên làm phiền chủ nhân không? Không được hàm hồ, vạn nhất là thủ hạ của thần thú thì sao? Thâu Thiên Yển Thử rất cẩn thận, vội vàng truyền thức đến phòng tuyến tầng dưới, lần lượt từng tầng một thông tin rất nhanh đã đến. Góc truyện audio.com, được với Tần Vô Song. Tần Vô Song lúc này đã đến giai đoạn cuối cùng. Cách chương.